Nhưng cái phước cao nhất trong đó là sự hiếu của cha mẹ. Con cái mà hiếu thảo cha mẹ cũng là một điều phước, phước lớn nhất trong các điều phước. Mà chính người có hiếu đó, nó tâm thức nó ít có phiền não hơn cái người mà không hiếu. Các vị xét thử coi, đời sống họ nó nhẹ nhàng hơn, đời sống họ nó có nhiều không. Thành ra cái tâm hiếu nó cũng là cái điều làm phước. Rồi cái tâm chia sẻ những cái điều mình có cho người khác, nó cũng tạo đời sống có phước. Với cái tâm hồi hướng, mình làm công đức hồi hướng cho người khác, nó sẽ tạo phước. Với cái tâm mà kính trọng tam bảo, kính trọng những bậc trưởng thượng, kính trọng những người lớn, nó sẽ có phước. Rồi cái tâm quy y có phước, rồi cái tâm nghe pháp có phước, rồi cái tâm bố thí có phước tất yếu. Thành ra mình phải hiểu. Rồi cái tâm mà hoan hỷ cũng có phước. Là sao? Mình làm không được mà thấy một người khác làm, mình khởi tâm hoan hỷ, khởi tâm vui, thì mình có phước, cũng được phước nữa. Rồi mình thấy thành tựu của người khác mình không có, thì mình vui cái sự thành tựu ấy, mình cũng có phước nữa. Chứ các vị đừng hiểu làm phước chỉ có là tiền, có tiền mới làm phước được, có tiền mới đi chùa được, hiểu nó sai. Thành hiểu như vậy rồi các vị nói gặp ông thầy phải cúng không cần thiết. Hiểu như vậy nó sai. Mà hiểu như vậy sai rồi cái thành ra nhiều khi gặp chúng tôi, gặp các vị tôi cũng mắc cỡ nữa. Thành ra hiểu nó sai về đạo. Làm phước có nhiều cách, hoan hỷ sự thành tựu của người khác có phước, kính trọng người khác mình sẽ có phước, tâm chia sẻ có phước, tâm hồi hướng có phước. Mà đơn cử mình có thể làm được, ai cũng có thể làm được trong hội trường này, là cái tâm vui vẻ và hoan hỷ sự thành tựu của người khác. Mà mình phần lớn á, mình không thấy, mình không hoan hỷ thành tựu của người khác. Mình thấy người khác thành tựu á, mình đố kỵ. Nhà bên, thấy bên nhà bên có chiếc xe hơi hơn mình chứ, mà nó bị đặt cho nghèo chết thiệt. À, thấy nghèo ông chết bị đặt xe cho mới mắc nợ đầy nhà. Tâm mình nói như vậy đó. Thành ra mình hiểu cái tu là hiểu là chỉ lên chùa tu hay là đi khóa học mà tu, không phải. Mình áp dụng những cái tâm đó ở nhà mình đó. Đừng có những cái tâm thức đó. Rồi thấy người khác, con cái người khác thành tựu, nó ở tại nó tới đây trước tôi, rồi nó có nhiều cái lợi may mắn hơn tôi, đại khái không thôi chứ. Mấy đứa nhỏ tôi cũng thông minh lắm. Nó cái hơi là hơi lúc nào nó cũng như vậy hết. Tất cả những cái tâm thức đó là phần lớn con người mình đó, đố kỵ và ganh tị rất nhiều. Mà ganh tị từng theo lãnh vực, phụ nữ lên ganh tị với phụ nữ, con gái ganh tị. Nội như này các vị nên nhớ chung chung là cái tâm thức mà được thầy nào đó chú ý cái vị nào đó nhiều hơn chút, các vị cũng không vui nữa. Có như vậy thành ra mình, người tu mình xét hết cái tâm thức của mình, trạng thái nó như vậy, tâm mình nó như thế nào, cái tâm hoan hỷ đó. Thành ra nói chung sự thành tựu của người khác luôn luôn khởi tâm hoan hỷ vui, đó là tạo phước vô lượng vô biên. Khó làm chứ sao, mình tu tập, tu là mình tập cái điều đó. Thành thử là cái phương thức đó là phương thức trồng những cái hạt rau salad trên cái mảnh đất tâm thức mình, để mình đối trị những cái phiền não đó. Bằng không mình đối trị không có nổi. Còn mà mình nói để mình quán chiếu về tánh không, về quán chiếu về về thân vô thường, thân này giả huyễn là quá không nói. Mình đang thương, đang mến thì thôi, lạy trời mà quán. Quán cái nổi đâu. Nói vậy không phải tôi trải nghiệm gì đâu, nhưng mà chung chung nó vậy. Thiệt mà. Nó thành thử là bằng cái phương thức mình làm, mình rồi cái phương thức cụ thể mình có thể làm được. Mình đặt thời khóa, mình lạy Phật, mình tụng kinh thường xuyên ở nhà, mình trì chú. Tất yếu mình hiểu cái nguyên tắc tại sao lạy Phật, tại sao tụng kinh, tại sao chú, diễn xuất phát từ niềm tin, có chánh kiến, tất cả những cái điều đó. Nó dần dà, mình gieo hạt giống nó dần dà, nó sẽ phát triển, nó đối trị những cái phiền não. Bản chất của sự niệm Phật đối trị phiền não, bản chất của lạy Phật đối trị phiền não, bản chất của những cái điều mà trì tụng kinh đối trị phiền não, bản chất làm công quả đối trị phiền não, bản chất chia sẻ bố thí đối trị phiền não, tất cả đều là đối trị phiền não hết. Chứ còn mà lấy là tham, mà lấy vô tham, nghe nó cũng đúng thiệt, nhưng mà rồi mình không có hướng. Thế nào là vô tham? Mình không hiểu được cái trạng thái của vô tham, mà mình thấy mặt khác của tham. Nhưng mà khi mà vắng mặt của cái tham thì mình thấy được cái trạng thái của vô tham mà mình không thấy. Cái vô tham nó là niềm an lạc trong tâm thức, mình sẽ không thấy. Không thể nào không thấy, không thể nào lấy tâm thức đối trị với cái hiện hữu được. Vậy thì bằng cái nhiều cách khác để mình gieo hạt giống trên mảnh đất tâm của mình để mình thấy được cái điều đó. Vậy thì dựa trên hai cái câu là điều thiện chưa phát sinh làm cho phát sinh, điều thiện đã sinh làm cho nó tăng trưởng. Đó là cách đối trị của ác. Mình ở không á, tâm mình ở không á, nhàn cư vi bất thiện. Ở không là tâm bất thiện xuất hiện, đất mình ở không là nổi lên. Ba người hợp nhau lại nói, gặp nhau thì nói chuyện, hai người gặp nhau lại nói chuyện người thứ ba, mình nói chuyện tầm bậy không à? Thiệt. Mà mình nói chuyện tầm bậy mình vui hơn. Biết tại sao mình vui không? Bởi vì mình cái hạt giống cái chuyện tầm bậy trong người mình nó có. Rồi người kia cũng có, hai người cùng nói ra thì nó tương ưng với tâm thức mình vui. Chứ không có đâu ra hết á. Mà thành thử là nói như vậy, hai người gặp nhau nói chuyện tầm bậy không à. Vâng, thành ra tu á, mình đừng để tâm mình nó ở yên. Tu mình đừng để tâm thức mình ở yên một chỗ. Mình bắt tâm mình nó làm việc. Thành ra mình bắt thân mình lạy Phật, thân mình biết chia sẻ bố thí cũng nhiều. Bắt cái khẩu mình nói lời nhẹ nhẹ nhàng, rồi bắt cái ý mình, dĩ nhiên nó xuất phát từ ý hết. Ý mình có được nó xuất phát. Bắt thân khẩu là bắt thân mình lạy Phật, bắt thân mình niệm Phật, bắt thân mình làm công quả trà rủi như vậy. Ví dụ như nói chuyện công quả đi, cùng làm công việc trà rửa cái chỗ lớp học, cùng công việc trà rửa cục tiêu, mà ở đây thì cho công quả, mà ở nhà không phải cho công quả. Tại sao không vậy? Tại vì ở nhà đó là cùng công việc rửa chén, cũng là trà cầu tiêu, mà nó không nói công quả. Bởi vì ở nhà làm cho mình, cho con mình, mà khi làm việc nào làm cho người thì gọi là công quả. Đơn giản thế thôi. Mà làm cho người mới có phước, làm cho mình không phước. Thế thì cùng là công việc trà rửa cầu tiêu, mà trà rửa ở đây là có phước, mà trà rửa ở nhà mình không phước. Rõ ràng cho mình đâu có phước. Thành ra sự việc nào thiện phải đặt trên phương diện cho người, cho tha nhân, mà đặt trên cái phương diện cho mình thì không phước. Mình suy luận, mình suy nghĩ tất cả mọi chuyện nó là như vậy. Thành ra thiện nào chưa phát sinh làm cho phát sinh, mà mình phải suy nghĩ thế nào là thiện là bất thiện. Hồi nãy chúng tôi định nghĩa, mình phải rõ ràng về chánh kiến, mình phải phân biệt cách rành rọt thế nào thiện và bất thiện, gọi là chánh kiến đó. Vậy thì đưa tới hành động mình phân biệt, mình gieo hạt giống thiện và không thiện, nó mới đúng. Không thì mình gieo hạt giống sai. Mình tập làm sao đó, mình tập cái tu là như vậy, mình tập làm sao mà mình nhìn mình cái mình nói thiện và bất thiện. Mình tập thêm nữa là mình nhìn lỗi mình cho rõ, đừng nhìn lỗi người. Mà phần lớn là nhìn người mình thấy rõ, mà mình thì không thấy rõ. Mà chuyện của mình đó là mình giải thích không sao, còn chuyện của người á thì mình cho nó lớn ra. Ví dụ đơn giản là hôm nào mình đi làm về tới tối 9-10 giờ tối, 8 giờ tối thì mình nghe ông thầy lên chùa ra giảng, thì lật đật chạy lên trên nghe, ngồi nghe mình thức đêm mệt quá, ngồi nghe mình gật nè, ngủ gật. Thì người ta nói sao bà ngủ gật đó. Khi nói thì tôi chị biết không, tôi làm cả ngày cái đêm mệt lắm mà tôi không vừa bỏ, khi nghe thầy tới không bỏ lên tôi nghe. Chuyện của mình thì mình nói như vậy, mình giải thích. Khi cái người bên cạnh mình ngủ mình nói cái bà này vô duyên không, lâu lâu ông thầy tới giảng mà ngủ uổng phí. Chuyện của người thì mình chê, mà chuyện của mình thì mình giải thích, mình bào chữa. Phần lớn là mình nói như vậy. Tại mình không phân biệt được thiện và bất thiện. Mình phân biệt rõ cái chuyện đó, mình sẽ không có những cái tâm thức đó. Mà không có, mình sẽ có phước. Tâm thức nó có phước là như vậy. Cái phước nó bàn bạc trong cả không gian này. Cái tâm thức đó, nó được, phước nó trở thành tâm nó làm. Vậy thì khi mình tu đó, phần lớn ta nói là thành ra tu tâm và tu thân luôn. Mình phải